Chương 47 Nhạt nhẽo danh lợi. Người ấy là một người mù, một người đàn bà quay lưng ra cửa, nằm trên giường, dường như đang ngủ, ngủ rất say. Mộ Dung Thu Hoạch không ở trong phòng này, chú em cũng không. Người hỏng mắt đáng thương và người đàn bà ham ngủ này chẳng lẽ đến đợi Tạ Hiểu Phong ở trong phòng này ư? Nhưng xưa nay chàng chưa gặp họ bao giờ. Chàng vừa bước vào thì định quay ra, nhưng người mù đã gọi giật chàng lại. Hình như phần lớn người hỏng mắt, mắt tuy mù nhưng tai lại rất thính. Tạ Hiểu Phong ngạc nhiên vô cùng. Chàng không ngờ được người mù lại biết người tới là chàng. Trên nét mặt tiều tụy của người mù chợt hiện lên vẻ cực kỳ dị, lại hỏi một câu cũng dị không kém. Lẽ nào Tam thiếu gia không nhận ra ta ư? Tạ Hiểu Phong bảo, làm sao mà tôi nhận ra ông? Người mù bảo, nếu chàng nhìn thật kỹ đi, chàng sẽ nhận ra. Tạ Hiểu Phong nhìn không được bèn dừng lại, nhìn thật tỉ mỉ thật lâu, rồi bỗng như thấy có một dòng điền chảy lạnh ngược từ gót chân lên. Quả nhiên chàng đã nhận ra người này. Người mù đáng thương này rõ ràng là Trúc Diệp Thanh. Còn người mù mắt nhưng còn độc hơn cả rắn độc Trúc Diệp Thanh. Trúc Diệp Thanh cười bảo, tôi biết là chàng nhận ra tôi mà, chắc chàng đã nghĩ ra mắt tôi tại sao lại mù rồi chứ. Nụ cười của gá khiến người ta trông thấy phải lạnh lòng. Nhưng mà nàng ta vẫn đại từ đại bi, vẫn còn để lại cái mạng này của tôi, lại còn lấy cho tôi một người vợ. Tất nhiên Tạ Hiểu Phong hiểu gá đang bảo nàng ta là người nào, nhưng lại không đoán được tại sao Mộ Dung Thu Hoạch lại không giết gá. Chàng lại càng không đoán được sao nàng ta lại lấy vợ cho Trúc Diệp Thanh. Trúc Diệp Thanh bỗng cười thở dài bảo, hey, dù thế nào đi nữa, nàng ta lấy cho tôi người vợ này quả thật cũng là người vợ tốt. Giá đổi cho tôi bằng cách điếc thêm một đôi tai tôi cũng tình nguyện. Giọng gã vốn đã đầy oán độc biến thành ôn tồn thật. Gã vươn tay đánh thức người đàn bà đang ngủ mê mệt bảo, có khách đến, người dậy rót trà cho khách chứ. Người đàn bà vâng lời ngồi dậy, đầu cúi gục, lấy một bát trà cũ kỹ sứt mẻ, rót một bát trà nguội bưng tới. Tạ Hiểu Phong vừa đón bát trà thì bát trà trên tay cơ hồ tuột khỏi tay rơi xuống. Tay chàng lạnh giá, toàn thân cũng giá lạnh, còn lạnh hơn cả lúc nhận ra Trúc Diệp Thanh. Cuối cùng chàng cũng nhìn thấy mặt người đàn bà. Người vợ thuận thảo của Trúc Diệp Thanh rõ ràng là cô bé. Cô bé bị gá hại cho thảm thê. Tạ Hiểu Phong không kêu gọi, chỉ vì cô bé đã van xin chàng. Cô đã dùng đôi mắt gần trào nước mắt để cầu xin, xin chàng đừng có hỏi han gì cả, bất kỳ gì thì cũng đừng hỏi. Chàng không hiểu sao cô bé lại làm như vậy, tại sao cô lại làm vợ kẻ thù. Nhưng rồi cuối cùng chàng vẫn phải ngậm miệng. Xưa nay chàng không muốn nhẫn tâm cử tuyệt yêu cầu của cô gái đáng thương này. Trúc Diệp Thanh bỗng cất tiếng hỏi, vợ tôi rất tốt, rất đẹp phải không? Tạ Hiểu Phong miễn cưỡng chế ngự bản thân đáp, phải. Trúc Diệp Thanh lại cười, sướng đến nỗi bộ mặt tiều tụy rạng rỡ hẳn lên, dịu giọng bảo, tôi tuy không nhìn thấy mặt cô ấy, nhưng tôi cũng biết là cô ấy rất đẹp. Một người đàn bà có tấm lòng tốt như vậy thì chắc chắn là không thể xấu được. Gá không biết vợ gá là cô bé. Nếu gá biết người vợ hiền hậu của gá là người đàn bà từng bị gá hại cho thê thảm thì gá sẽ ra sao? Tạ Hiểu Phong không muốn nghĩ gì thêm nữa, cào giọng hỏi, phải chăng ngươi đợi ta? Phải chăng phu nhân muốn ngươi đợi ta? Trúc Diệp Thanh gật đầu, giọng nói chợt trở nên băng lạnh. Nàng ta muốn tôi bảo với chàng là nàng ta đi rồi. Dù chàng thắng hay bại, sống hay chết, từ sau trở đi nàng ta không muốn gặp lại chàng nữa. Dĩ nhiên đây không phải là ý tứ thật sự của nàng ta. Nàng ta lưu gá ở lại cốt để Tạ Hiểu Phong nhìn thấy Trúc Diệp Thanh để biến thành con người như thế nào và lấy người vợ ra sao. Trúc Diệp Thanh bỗng nói, vốn nàng ta cũng muốn chú em ở lại, nhưng chú em cũng đi, chú em bảo muốn lên núi Thái Sơn. Tạ Hiểu Phong nén không được bèn hỏi, lên làm gì? lời đáp của Trúc Diệp Thanh đơn giản mà sắc bén. Đi làm việc mà gã thích làm. Giọng gã trở nên đầy châm chọc. Vì gã chẳng có gia thế gì, không cha, không anh em, đánh đi thử vận may một phen, gây dựng thiên hạ của mình. Tài ở phong không nói gì thêm nữa, điều gì cần nói dường như nói hết rồi. Chàng len lén đứng dậy, len lén bỏ đi. Chàng tin là cô bé sẽ đi theo chàng. Cô bé có biết bao nhiêu chuyện cần giải thích, và đây là lời giải thích của cô bé. Khi Mộ Dung Thu Hoạch ép thiếp phải lấy gá Trúc Diệp Thanh, vốn thiếp đã quyết lòng chết cho rồi. Thiếp chịu lấy gá là để chờ cơ hội giết gá, báo thù cho cả nhà. Nhưng không ngờ sau này thiếp chẳng có cách gì xuống tay cho được. Vì gá đâu còn là tên Trúc Diệp Thanh ngày trước tàn hại cả nhà thiếp, mà chẳng qua chỉ còn là một kẻ mù loà đáng thương hại. Chẳng những mắt gá mù mà ngay gân hai chân cũng bị cắt đứt luôn. Có một lần thiếp đã nổi lòng độc ác định giết gá, nhưng khi thiếp sắp ra tay thì gá chợt khóc trong cơn mơ mà tỉnh giấc, đau đớn khóc lóc kể lại những chuyện tệ hại gá đã làm xưa kia. Từ đó trở đi thiếp chẳng còn bụng dạ nào mà căm hận gá nữa. Tuy lúc nào thiếp cũng tự nhắc nhở mình là không bao giờ được quên hận thù đối với gá, nhưng khổ nỗi trong lòng thiếp không còn hận thù mà chỉ còn sự thương hại và đồng tình. Gá thường khóc lóc van xin thiếp chớ bỏ rơi gá, vì nếu không có thiếp thì một ngày gá cũng không sống nổi. Quả thật gá không biết là thiếp đến giờ cũng không xa rời nổi gá, cũng y như gá. Vì chỉ có ở gần gá, thiếp mới cảm thấy mình thật sự là một người đàn bà. Tất nhiên gá không biết quá khứ của thiếp, cũng không coi rẻ thiếp, lại càng không rẻ bỏ thiếp nhân lúc thiếp ngủ say mà bỏ trốn đi. Thật tình chỉ có ở gần gá thiếp mới cảm thấy an toàn và hạnh phúc, vì thiếp hiểu là gá rất cần thiếp. Đối với một người đàn bà, biết được có một người đàn ông thật sự cấn đến mình thì đó chẳng phải là niềm hạnh phúc lớn nhất đâu. Cũng có thể chàng vĩnh viễn không có cách gì hiểu được cảm giác ấy, nhưng dù chàng muốn nói gì thì nói, thiếp cũng không bao giờ rời bỏ gá đâu.
Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh YouTube Huyền Bí có địa chỉ www.youtube.com/huyenbitubi.
Tài ở phòng còn có thể nói được gì nữa? Chẳng chỉ còn nói được 3 tiếng, vì trừ 3 tiếng này ra, thực chàng không còn nghĩ ra lời nào khác. Chàng bảo: "Chúc mừng cô. Trăng lạnh, mộ mới, mộ yến thập tam. Dùng đá hoa cương đục thành bia chỉ có 4 chữ giản dị. Vì dùng bao nhiêu chữ đi nữa cũng chẳng thể nào vẽ nên đầy đủ cuộc đời đầy bi thảm và truyền kỳ của ông ta. Vì kiếm khách tuyệt trần đời đã vùi thân ở đây. Ông đã vươn lên đến đỉnh cao của kiếm thuật mà không một người nào khác đạt tới. Nhưng bây giờ ông cũng nằm dưới đất vàng, cũng y như mọi người khác. Gió thù heo hắt, tâm tình Tà Hiểu Phong cũng yêu hắt như vậy. Thiết Khai Thành từ lâu đến giờ vẫn ngồi nhìn chàng, chợt bảo: "Có thật là ông có thể chết mà không tiếc chăng?" Tà Hiểu Phong bảo: "Thật đấy." Thiết Khai Thành bảo: "Ông có thật sự tin rằng con dòng độc đã giết hại ông ấy không thể sống lại ở ông được không?" Tà Hiểu Phong đáp: "Quyết không thể." Thiết Khai Thành bảo: "Nhưng ông đã biết hết biến hóa trong kiếm pháp của ông ấy. Ông đã được trông thấy tận mắt chiêu kiếm cuối cùng của ông ấy." Tạ Hiểu Phong bảo: "Nếu có thể nói trên đời này có người còn có thể sử chiêu kiếm ấy, thì người ấy phải là ta." Thiết Khai Thành: "Chắc chắn là ông rồi." Tạ Hiểu Phong bảo: "Nhưng suốt cuộc đời này của ta không thể sử dụng lại chiêu kiếm ấy." Thiết Khai Thành hỏi: "Tại sao?" Tạ Hiểu Phong không đáp, mà chỉ thò đôi tay trong ống tay áo ra. Trên hai bàn tay, hai ngón cái đã bị chặt đứt. Không còn ngón cái là không còn cầm được kiếm. Đối với một con người cỡ như Tạ Hiểu Phong không cầm được kiếm, chỉ bằng chết còn hơn. Thiết Khai Thành biến sắc mặt, nhưng Tạ Hiểu Phong lại mỉm cười bảo: "Trước kia thì ta chẳng làm thế này đâu, có chết ta cũng chẳng làm." Chàng cười nhưng gượng gạo: "Nhưng giờ ta đã nghĩ thông rồi. Một con người chỉ cần trong lòng được bình tĩnh thì dù có phải hy sinh đến đâu cũng đáng." Thiết Khai Thành trầm ngâm rất lâu, dường như đang nghiền ngẫm ý vị câu nói của Tạ Hiểu Phong. Rồi bỗng chàng ta nén không nổi, bật nói: chẳng lẽ hy sinh cả tính mạng cũng không được ư?
Tạ Hiểu Phong bảo, ta không biết.
Giọng chàng ổn định và ung dung.
Ta chỉ biết một người, nếu trong lòng không yên ổn bình tĩnh, thì sống còn khổ hơn chết nhiều.
Dĩ nhiên Tạ Hiểu Phong đủ tư cách nói như vậy, vì chàng đã thực sự có cả một cuộc đời dài những kinh nghiệm trải qua đau khổ, và cũng không biết tiếp thu kinh nghiệm qua bao đau buồn thê thảm, mới cởi mở được tâm tình, mới giải thoát được mình.
Nhìn sắc mặt bình tĩnh của Tạ Hiểu Phong, Thiết Khải Thành cũng thở dài rồi trấn tĩnh bảo,
giờ ông định đi đâu?
Tạ Hiểu Phong bảo, ta cũng chưa biết, có khi ta phải trở về nhà xem sao. Nhưng trước khi trở về nhà, ta còn đi các nơi thăm thú xem sao.
Chàng lại cười bảo, giờ ta không còn là kiếm khách thiên hạ vô song Tam Thiếu Gia Tạ Hiểu Phong nhỏ Tạ nữa. Ta giờ chỉ còn là một người bình thường mà thôi, nên bất tất phải dày vò bản thân như trước kia để làm gì.
Một con người rút cuộc là một con người như thế nào? Rút cuộc nên là một con người như thế nào? Thông thường đều do con người ấy quyết định.
Tạ Hiểu Phong lại hỏi Thiết Khai Thành, còn ngươi, ngươi định đi đâu?
Thiết Khai Thành trầm ngâm, chậm rãi đáp,
tôi cũng không biết nữa, có lẽ tôi cũng nên trở về nhà xem sao. Nhưng trước khi về nhà, có khi tôi cũng đi các nơi thăm thú xem như thế nào.
Tạ Hiểu Phong mỉm cười bảo, cực tốt đấy.
Lúc đó là lúc ánh mặt trời trong trẻo rọi chiếu trên mặt đất như hoa gấm. Đó là một thị trấn nhỏ chất phác và thuần nhất, nhưng lại nằm trên con đường phải đi qua để lên núi Thái Sơn. Tuy hai người bảo là sẽ tùy tiện rong chơi, tùy tâm thăm thú các nơi, nhưng lại cùng đi đến con đường này. Có khi quan hệ giữa người với người cũng giống y như ta thả một cánh diều theo gió. Dù diều bay cao mấy, xa mấy, nhưng vẫn còn quan hệ với sợi dây buộc dưới gốc. Chẳng qua sợi dây buộc đó cũng y như sợi dây buộc kiếm ở dòng sông, thông thường kẻ khác không nhìn thấy mà thôi. Trong thị trấn nhỏ đó cũng có một quán trọ. Nói to thì không phải to, nhưng nói nhỏ thì cũng không quá nhỏ. Tất nhiên quán trọ này cũng bán cả rượu.
Thiết Khải Thành bảo, ông đã thấy quán trọ nào không bán rượu chưa?
Tạ Hiểu Phong bảo, chưa.
Chàng mỉm cười, trong quán trọ không bán rượu, có khác gì sao thức ăn không cho muối? Chẳng những người khác không xài được, mà mình cũng không xài được. Điều quái lạ là quán trọ này không bán rượu, mà dường như bán thuốc. Hương thuốc theo từng làn gió phả tới, người còn nồng hơn mùi rượu.
Thiết Khải Thành, ông đã thấy quán trọ bán thuốc bao giờ chưa?
Tạ Hiểu Phong chưa kịp nói thì chủ quán đã nói tranh,
quán nhỏ nhà tôi cũng không bán thuốc. Có điều vài ngày trước có vị khách trọ ngã bệnh, bạn ông ta sắc thuốc cho ông ta uống.
Thiết Khải Thành hỏi,
ông ta bị bệnh cấp tính ư?
Chủ quán thở dài bảo,
đúng là bệnh cấp tính thật. Một con người đang khỏe mạnh, thoáng cái đã ngã bệnh gần chết.
Bỗng như ông ta thấy mình nói sai, nên cười già là vội giải thích,
bệnh này cũng không truyền nhiễm cho người khác đâu, xin quý khách cứ yên tâm mà nghỉ lại.
Nhưng bệnh cấp tính thoáng một cái đã khiến người ta ngã bệnh gần chết, thông thường phải là loại bệnh lây lan sang người khác.
Người giang hồ lăn lóc phong trần, ai mà chẳng có hiểu biết thông thường này.
Thiết Khai Thành cau mày đứng dậy đi ra cửa sổ phía sau, nhìn thì thấy dưới mái hiên nhà ở chỗ sân nhỏ đằng sau có một chàng trẻ tuổi đang dùng quạt quạt bếp lò. Khi sắc thuốc cho bè bạn mình, thông thường không ai dắt binh khí, nhưng gã này lại đeo kiếm, đã thế lại còn một tay nắm chắc chuôi kiếm, dường như lúc nào cũng sẵn sàng phòng bị kẻ khác đánh lén.
Thiết Khai Thành nhìn một lúc lâu bỗng gọi, Tiểu Chiêu.
Người kia nhảy bật dậy, rút kiếm khỏi vỏ. Đến lúc nhìn rõ là Thiết Khai Thành mới thở ra nhẹ nhõm cười giả lả,
té ra là Tổng Tiêu Đầu.
Thiết Khai Thành vờ làm như không thấy dáng vẻ lo lắng của gã, mỉm cười bảo,
ta đang uống rượu ở ngoài kia, người sắc thuốc xong ra uống với ta vài chén cho vui được không?
Tiểu Triệu là Triệu Thanh, vốn là một tên chạy cờ trong tiêu cục Hồng Kỳ, nhưng từ nhỏ đã rất cầu tiến, mấy năm trước đã xin vào làm môn đệ núi Hoa Sơn.
Tất nhiên đó là sự cố gắng của gã, nhưng cũng do Thiết Khải Thành dốc sức vun đắp cho. Thiết Khải Thành đã mời, tất nhiên gã đâu dám từ chối. Gã lập tức ra ngay. Uống vài chén rượu xong, Thiết Khải Thành hỏi: "Người bạn ngã bệnh kia của ngươi là ai vậy?" Triệu Thành đáp: "Là sư huynh của tôi." Thiết Khải Thành hỏi: "Hắn bị bệnh gì vậy?" Triệu Thành đáp: Bệnh cấp tính." Gã vốn là một thanh niên sởi lời, bây giờ bỗng nói năng ấp a ấp úng, dường như không muốn để lộ bí mật cho người khác biết. Thiết Khải Thành mỉm cười nhìn Triệu Thanh, tuy không vạch trần gã, nhưng xem ra còn khó chịu hơn là bị gã vạch trần. Mặt Triệu Thanh bắt đầu bừng đỏ, gã đã có thói quen xưa nay không bao giờ nói dối trước mặt Tổng Tiêu Đầu. Gã cũng định nói thực cho Tổng Tiêu Đầu biết, nhưng hiểm nỗi bên cạnh Tổng Tiêu Đầu lại có người lạ. Thiết Khải Thành mỉm cười: "Tạ tiên sinh đi là bạn ta, bạn ta không bán rẻ bạn bè đâu." Cuối cùng Triệu Thanh thở dài cười gượng: "Bệnh của sư huynh tôi là kiếm đâm trúng." "Bị kiếm đâm đúng là bệnh gấp vừa nặng." Thiết Khải Thành: "Người bị bệnh là vị sư huynh nào của ngươi vậy?" Triệu Thanh đáp: "Là Mai Đại sư huynh." Thiết Khải Thành đổi sắc mặt: "Có phải là vị thân kiếm vô ảnh Mai Trường Hoa phải không?" Quả thật Thiết Khai Thành cũng giật mình. Mai Trường Hoa là đệ tử trưởng môn phái Hoa Sơn, là một kiếm khách đã thành danh trên giang hồ. Xét về kiếm thuật của họ Mai, sao lại có thể bị bệnh vì kiếm của người khác được? Thiết Khai Thành lại hỏi: "Ai làm gái bị bệnh?" Triệu Thành đáp: "Là một đệ tử mới nhập môn của phái Điểm Thương, tuổi còn rất trẻ."
Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh YouTube Huyền Bí có địa chỉ www.youtube.com/huyenbitubi.
Thiết Khải Thành ngạc nhiên, uy danh của kiếm phái Hoa Sơn còn trên cả Điểm Thương, một tên đệ tử mới nhập môn Điểm Thương làm sao đánh đổ được đệ tử trưởng của phái Hoa Sơn. Triệu Thành kể: "Chúng tôi trở về từ núi Hoa Sơn hội họp đến đây thì gặp gá. Bỗng dừng gá cùng đại sư huynh xung đột, thách đại sư huynh đấu một chọi một đến phần thắng bại." Tiểu Triều thở dài kể tiếp: "Lúc ấy chúng tôi còn cho là gá điên, cho là gá đang muốn chết. Ai ngờ, thật không ai ngờ được đại sư huynh lại bại dưới kiếm của gá." Thiết Khải Thành: "Các người đánh mấy chiêu mà bị bại?" Triệu Thanh lúng ta lúng túng, ngần ngừ giây lâu mới khe khẽ bảo: "Dường chưa đầy 10 chiêu. Một đệ tử mới nhập môn phái Điểm Thương trong 10 chiêu mà đánh bại Mai Trường Hoa, điều này khiến người ta không biết nghĩ sao, mà quả là chuyện mất mặt. Chẳng trách Triệu Thanh cứ lúng ba lúng búng không muốn nói ra. Huống hồ Mai Trường Hoa xưa nay kiêu căng tự phụ, trên giang hồ kết nên không ít kẻ thù, cho nên dĩ nhiên là họ phải phòng sợ bị kẻ khác thừa cơ tới báo thù." Triệu Thanh lại bảo: "Nhưng kiếm pháp của gá lại không phải hoàn toàn là kiếm pháp Điểm Thương. Nhất là chiêu kiếm cuối cùng, chẳng những gá độc địa kỳ quái, mà hỏa hầu lại già dặn, coi bộ ít ra cũng phải là công phu khổ luyện 10 năm. Thiết Khải Thành hỏi: "Người nghĩ là gá có nghệ rồi mới theo học thầy?" Triệu Thanh đáp: "Nhất định thế." Tạ Hiểu Phong bỗng hỏi: "Gá người thế nào?" Triệu Thanh đáp: "Gá tuổi rất trẻ nhưng làm việc rất láo luyện, tuy rất ít nói nhưng lời nói ra lại có phân lượng lắm." Triệu Thanh nghĩ ngợi một lúc rồi lại bảo: "Coi bộ gá không phải hạng người chỉ một lời nói không hợp là đè nhau ra quyết đấu. Xem ra lần này nhất định là gá lập oai lấy tiếng trên giang hồ mới ra tay như vậy." Tạ Hiểu Phong hỏi: "Gá tên là gì?" Triệu Thanh đáp: "Gá họ Tạ, Tạ Tiểu Hoạch." Tạ Tiểu Hoạch, ba chữ tên này bỗng chốc đã lừng danh giang hồ. Chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi, Tạ Tiểu Hoạch đã đâm bị thương Mai Trường Hoa, đánh bại Tần Độc Tú, thậm chí đệ nhất cao thủ trong hàng đời sau của phái Võ Đang là Âu Dương Vân Bằng cũng bại luôn dưới kiếm của gá. Sự quật khởi của chàng trẻ tuổi này có thể coi là một kỳ tích. Đêm, trên bàn có để đèn, có bày rượu. Thiết Khải Thành nâng chén rượu trầm ngâm rồi bỗng cười bảo: Tôi đoán biết hiện giờ ông đã biết Tạ Tiểu Hoạch là ai rồi. Tạ Hiểu Phong không trả lời trực tiếp câu nói của Thiết Khai Thành mà chỉ thở dài. Tạ chỉ biết gã bây giờ đang vội muốn thành danh, vì có thành danh xong gã mới xua đuổi được bóng đen trong lòng. Bóng đen trong lòng gã là gì? Phải chăng là ông bố quá đỗi nổi tiếng của gã? Hay là đoạn hồi ức đau khổ đè nặng trong lòng gã bấy lâu nay? Thiết Khai Thành, gã cố ý tìm cách danh ra đệ tử để gây chuyện. Tôi cho rằng gã muốn tranh đoạt ngôi vị minh chủ ở Thái Sơn, nhưng gã lại không làm như vậy. Vì gã biết là danh vọng của gã chưa đủ, vì vậy gã vẫn ủng hộ Lịch Chân Chân lên ngồi trên bảo tòa của minh chủ. Đó là chuyện của hai ngày trước. Tin tức hôm nay là gã đã lấy minh chủ mới, nhận chức là Lịch Chân Chân làm vợ. Thiết Khai Thành mỉm cười. Hôm nay tôi mới biết gã thông minh hơn chúng ta tưởng nhiều. Dĩ nhiên Lịch Chân Chân cũng là người thông minh, nên hiểu là chuyện kết hợp nên vợ chồng này đều có lợi cho cả đôi bên. Thiết Khai Thành lại bảo, xưa nay tôi vẫn nghĩ không hiểu, khi nghe tin tức này thì Mộ Dung Thu Hoạch phu nhân có cảm giác thế nào? Tạ Hiểu Phong cũng không hiểu, thậm chí trong lòng chàng có cảm giác gì chàng cũng khó phân biệt rõ. Bỗng Thiết Khai Thành cười, thật ra chúng ta cũng chẳng nên lo thay cho họ. Mỗi đời trên giang hồ đều có những người như loại họ xuất hiện. Trong khi họ vùng vẫy để cố leo lên thật cao, thì có lẽ họ chẳng cần tròn thủ đoạn đâu. Đợi đến khi họ thành danh thì sẽ nhất định mà làm cho tốt thôi. Vì họ đều rất thông minh, nên quyết không dễ gì chôn vùi cái danh tiếng phải mất bao gian khổ mới dựng nên. Có lẽ vì trong giang hồ vĩnh viễn tồn tại những người như họ, nên có thế mới giữ được ổn định, thăng bằng. Vì ngay giữa họ cũng vẫn kiềm chế lẫn nhau, và quan hệ đó của họ có khác gì trên đời có những hổ báo sư tử mà cần có cả chuột bọ ruồi muối mới duy trì được sự cân bằng trong tự nhiên. Tạ Hiểu Phong bỗng thở dài. Chàng trai này tuy không có gia thế hiển hách, cũng chẳng có cha mẹ để có thể nhờ cậy, nên muốn thành danh quả không dễ dàng. Thiết Khai Thành bảo, nhưng người trẻ tuổi chỉ cần có chí khí như thế, nếu quả là gã đang tìm cách leo lên cao thì không ai có thể bảo gã là gã đi sai đường. Tạ Hiểu Phong, phải. Chàng vừa nói như vậy thì có một bọn trẻ tuổi sộc vào, cao giọng hỏi to, ông là Tạ Hiểu Phong? Tạ Hiểu Phong gật đầu. Gã trẻ tuổi kia lập tức rút kiếm ra, trong mũi kiếm vào chàng. Ông rút kiếm ra để cùng ta một trận thắng bại. Tạ Hiểu Phong, ta tuy là Tạ Hiểu Phong nhưng đã không dùng được kiếm nữa rồi. Chàng chìa bàn tay cho chàng trẻ tuổi nhìn. Chàng trai trẻ không hề xúc động, tấm lòng muốn nổi tiếng của họ quá cấp thiết. Bất kể lúc nào, Tạ Hiểu Phong đã là Tạ Hiểu Phong. Nếu ai giết được Tạ Hiểu Phong thì kẻ đó sẽ nổi tiếng. Cả bọn cùng lúc rút kiếm đồng thời đâm thẳng vào Tạ Hiểu Phong. Tạ Hiểu Phong tuy không cầm được kiếm nhưng chàng còn tay. Tay chàng khẽ chặt vào mạch môn của chúng, kỳ như một trận gió lướt qua. Kiếm của cả bọn lập tức rời khỏi tay. Chàng kẹp cây kiếm, dùng ngón trỏ và ngón giữa khẽ bẻ một cái cây kiếm, gãy thành hai đoạn. Sau đó chàng buông gọn một chữ, cút. Cả bọn lập tức chạy sạch, chạy đi còn nhanh gấp mấy lúc đến. Thiết Khai Thành cười, bọn họ còn trẻ tuổi, nhiệt tình như lửa cháy, hành động thì lỗ máng, làm việc gì thì cứ cắm đầu làm không nghĩ đến hậu quả. Tuy vậy giang hồ không thể thiếu những người trẻ tuổi như này. Nếu không có thì khác gì biển cả không một bóng cá. Có lẽ trẻ tuổi như bọn này mới khiến cho giang hồ mãi mãi duy trì được những kích thích mới mẻ, bản sắc sinh động. Thiết Khai Thành, ông không trách bọn chúng ư? Tạ Hiểu Phong đáp, ta trách bọn chúng làm gì? Thiết Khai Thành, phải chăng vì ông biết đợi bọn chúng trưởng thành lên thì sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy? Tạ Hiểu Phong, phải. Chàng nghĩ ngợi một lúc rồi bảo, trừ các lý do đó ra vẫn còn nguyên nhân khác. Thiết Khai Thành hỏi, nguyên nhân gì cơ? Tạ Hiểu Phong đáp, vì ta cũng là người trong giang hồ. Người sống trang giang hồ khác nào chiếc lá rụng trong cơn gió, như cánh bèo trên dòng nước. thì họ không chẳng không dễ, nhưng lại có khí phách, có nghĩa khí. Họ tuy thường xuyên sống trong khó khăn, nhưng họ không oán trời, không trách người. Bởi vì họ cùng có cuộc sống lắm màu nhiều vẻ, phong phú những điều tốt đẹp. Tạ Hiểu Phong: ta có một lời, muôn vàn mong ngươi chớ có quên. Thiết Khai Thành hỏi: câu gì ạ? Tạ Hiểu Phong bảo: chỉ cần một ngày ngươi làm người giang hồ, rồi sẽ thành người giang hồ. Thiết Khai Thành bảo: tôi cũng xin có một câu. Tạ Hiểu Phong hỏi: câu gì? Thiết Khai Thành: chỉ cần một ngày ông là Tạ Hiểu Phong thì sẽ vĩnh viễn là Tạ Hiểu Phong. Chàng ta cười, chậm rãi nói tiếp: dù ông không còn cầm kiếm nữa, nhưng ông vẫn cứ là Tạ Hiểu Phong.
Cả cuộc đời y truy cầu kiếm đạo, kiếm đối với y đã không còn là một thứ vũ khí, nó đã trở thành lẽ sống. 17 tuổi, y bắt đầu nổi danh với Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm. Y tung hoành giang hồ, đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm tuy chỉ có 13 chiêu, hơn 20 năm nay, y tung hoành ngang dọc giang hồ cũng chỉ cần có 13 chiêu này mà thôi. Thậm chí y còn rất ít khi dùng đến hết 13 chiêu. Một nhất kiếm xuyên tâm cao thông, một quan ngoại phi ưng nổi danh quan ngoại 40 năm nay, hay thanh phong kiếm, thiết kiếm trấn tam sơn, uy trấn võ lâm, tất cả cũng chỉ bại sau một chiêu của y. Chỉ có y hiểu rằng tinh túy trong kiếm pháp của y chính là thức thứ 14, một thức dung hợp tất cả các tinh túy của 13 chiêu còn lại. Nhưng số phận lại không cho y có cơ hội thử chiêu. Không có một đối thủ nào xứng đáng để y phải sử ra thập tứ thức cả. Tịch mịch, đối với một kiếm thủ xem kiếm như mạng, đó là một nỗi tịch mịch đáng sợ. Một kiếm thủ không thể truy cầu sự tiến bộ là một kiếm thủ chết. Nhưng cuộc đời ít ra cũng không bạc đãi y. Trời đất đã không phụ lòng y, chỉ có Tam Thiếu Gia. Y tin rằng chỉ có Tam Thiếu Gia của Thần Kiếm Sơn Trang tại Thúy Vân Phong, Lục Thủy Hồ là có thể giúp y đạt thành sở nguyện, thử nghiệm uy lực của Đoạt Mệnh Thập Tứ Thức. Đáng tiếc, cái ngày mà y tìm đến Thần Kiếm Sơn Trang thì Tam Thiếu Gia đã chết. Đối thủ chân chính của cả đời y đã chết. Hy vọng đã không còn, lạc thú đã mất. Chờ đợi để làm gì? Chờ đợi có ý nghĩa gì? Tịch mịch lại trở lại. Bắt đầu từ ngày đó, Yến Thập Tam đã không còn. Yến Thập Tam thật sự đã chết. Là kiếm đã chết trên Lục Thủy Hồ. Chỉ còn lại một đoạn Thập Tam vất vưởng giữa dòng đời. Nhưng nếu trời đã sinh ra Du mà vẫn còn sinh lượng, thì hiểu được Yến Thập Tam chỉ có Tạ Hiểu Phong. Cứu được Tạ Hiểu Phong chỉ có một mình Yến Thập Tam mà thôi. Họ là tri kỷ, là đối thủ cả đời, là danh kiếm, là một cơ duyên duy nhất. Số phận đã định họ phải gặp nhau, thì dù có trốn tránh, cuối cùng họ cũng đã gặp nhau. Trận chiến đó rốt cuộc cũng đã đến. Nhưng giờ đây, Yến Thập Tam đã biết rằng Thập Tứ Thức chưa chắc đã thắng được Tạ Hiểu Phong. Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm còn có một chiêu tối thượng, Thập Ngũ Thức, một thức khiến cho nó trở nên vẹn toàn. Mặt trước của Thập Tam Kiếm chẳng qua chỉ là cành của hoa mà thôi. Thập Tứ Kiếm chỉ là một số cuống lá. Phải đợi đến biến hóa của Thập Ngũ Kiếm thì bông hoa mới bắt đầu nở được. Vì bông hoa còn nụ, không thể gọi là hoa thực được. Tạ Hiểu Phong bảo Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm cũng vậy. Nếu không có Thập Ngũ Kiếm thì cả bài kiếm pháp đó không có giá trị gì. Không cần biết phải chờ đợi bao lâu, phải hy vọng như thế nào, Thập Tam Kiếm trong chớp mắt đã được sử ra. Thập Tứ Kiếm đã bị Tạ Hiểu Phong khống chế. Thập Ngũ Kiếm thật sự phải được đánh ra sao? Nó lợi hại như thế nào? Thật sự đáng sợ lắm hay sao? Không có lời lẽ nào có thể miêu tả để hình dung được tình hình lúc đó, mà chỉ có một từ đơn giản: chết. Không có biến hóa, không còn sức sống, nhát kiếm này đưa tới chỉ có cái chết. Chỉ có chết mới là sự kết thúc cuối cùng của tất cả, mới là sự kết thúc thực sự. Nước chảy cạn khô, biến hóa đến cùng kiệt, sức sống kết thúc, vạn vật tiêu vong. Đó mới là tinh túy của đoạt mệnh thập tam kiếm. Đó mới là nhát kiếm đoạt mệnh thật sự chân chính. Nhát kiếm này hiển nhiên là thập ngũ đoạt mệnh kiếm. Tạ Hiểu Phong thật sự đã cảm nhận cái lạnh của tử vong, cái chết thực sự ra sao. Cuối cùng Tạ Hiểu Phong cũng có thể thực sự cảm nhận được nó. Nhưng ngay lúc đó, Yến Thập Tam đột ngột xoay kiếm tự sát. Y đã chiến thắng, nhưng y đã chết. Tạ Hiểu Phong đã bại, nhưng chàng vẫn còn sống. Cũng giống như trận chiến của Tây Môn Suy Tuyết và Bạch Vân Thành Chủ tại Tử Cấm Thành năm xưa. Thắng thì đã sao, bại thì đã sao, Yến Thập Tam vẫn mãi mãi là Yến Thập Tam. Tạ Hiểu Phong vẫn mãi mãi là Tạ Hiểu Phong. Chỉ cần họ đã gặp nhau, trận chiến ấy đã diễn ra, những gì mong muốn cuối cùng đã đạt được, đã thỏa nguyện rồi, thắng bại có là chi, sống chết há có nghĩa lý gì. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đồng hành cùng kênh Huyền Bí. Hy vọng câu chuyện đã mang lại cho bạn những giây phút thư giãn thoải mái và ý nghĩa. Các bạn vui lòng nhấn đăng ký, like và chia sẻ câu chuyện với các đồng đạo để ủng hộ tinh thần cho kênh Huyền Bí nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyện tiếp theo. Thank you.